Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta có những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân, những cái bức xúc ở trong tâm. Và tu tập là để mà lấy ra những cái căng thẳng, những cái đau nhức đó, những cái bức xúc đó trong thân và trong tâm. Chúng ta có 4 ngày, 4 đêm để thực tập với nhau. Và chúng ta phải biết sử dụng cái thời giờ để mà tu tập. Nếu chúng ta nói chuyện, chụp hình, cười giỡn, thăm hỏi thì chúng ta sẽ đánh mất thời giờ. Vì vậy cho nên chúng ta thực tập im lặng. Chúng ta đừng có lo chụp hình, đừng có nói chuyện nhiều, để thời giờ đó để mà tu tập cho tinh chuyên. 4 ngày là nhiều lắm. 4 ngày có thể đem tới những cái thay đổi, những cái chuyển hóa trong thân và trong tâm. Ở trong đạo Phật, trong đạo Bụt có cái danh từ danh sắc. Danh sắc đây nó không có nghĩa như là ngoài đời danh vọng và sắc đẹp. Danh sắc ở đây là thân và tâm, tâm và thân. Cái tiếng Phạn là Nama Rupa. Nama tức là tâm, mà Rupa là thân. Vì vậy cho nên cái chữ danh sắc ở trong đạo Phật nó có nghĩa là tâm thân, tâm thân. Tiếng Pháp là psychosoma, tiếng Anh psychosoma, nó dính liền lại. Thì chúng ta có thân, chúng ta có tâm, có những cái căng thẳng, những đau nhức, những bệnh hoạn ở trong thân, có những bức xúc, có những khổ đau, có những buồn giận trong tâm. Và tu học là để mà nhận diện những cái đó và ôm ấp những cái đó, và cuối cùng là chuyển hóa những cái đó. Và thường thường chúng ta tới chùa để cúng dường và bái sám. Cúng dường và bái sám có thể đem lại nhiều an ủi, nhiều hạnh phúc. Nhưng mà đạo Phật, đạo Bụt không phải chỉ là cúng dường và bái sám. Đạo Bụt không phải chỉ là một tôn giáo. Đạo Bụt còn là một cái kho tuệ giác vĩ đại, kho kinh nghiệm tu tập vĩ đại, giúp cho chúng ta nhận diện và chuyển hóa những khổ đau ở trong thân và trong tâm. Cái vỏ, cái phần tín ngưỡng tôn giáo nó chỉ là cái vỏ ngoài của đạo Bụt, và phía trong nó có một cái nguồn tuệ giác rất lớn. Và nguồn tuệ giác đó đã được truyền lại 2.500 năm. Và nếu chúng ta biết chọc thủng cái vỏ, đi vào trong cái ruột và áp dụng được những cái điều giảng dạy và những cái kinh nghiệm thực tập đó, thì chúng ta có thể chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa tất cả những cái nhức nhối, những cái căng thẳng, những cái khổ đau trong tâm và trong thân. Lễ sám với là cúng dường, nó làm dịu bớt những khổ đau, nhưng mà nó chưa chuyển hóa được những khổ đau. Nó chưa chuyển hóa được từng gốc rễ. Và trong khóa tu này chúng ta để rất nhiều thời giờ mà học những cái phương pháp nhận diện và chuyển hóa những cái khổ đau trong tâm và trong thân. Trong đạo Phật lại có cái danh từ an lạc. An lạc mình dịch tiếng Việt là yên vui. Có an mới có lạc, có yên mới có vui. Vui tức là hạnh phúc. Mà làm sao hạnh phúc được trong khi cái thân không có an mà cái tâm không có an? Cho nên cái an phải đi trước, rồi cái vui mới đi theo sau. Cái sự yên ổn trong thân và trong tâm phải đi tới trước, rồi cái hạnh phúc mới đi theo sau. Và trong đạo Bụt chúng ta có những phương pháp để làm cho thân an và để làm cho tâm an. Và quý vị phải nắm cho được, phải học cho được. Mà tới Bát Nhã mà không có nắm được hai cái đó thì chưa thực sự là tới Bát Nhã, mới tham quan, mới làm du khách thôi, chứ chưa làm hành giả. Hành giả tức là người phải hạ thủ công phu, phải nắm cho được. Đến được đồng thâm đồng, đến được đồng tiên sâu thẳm ấy, linh đang đổi cốt mới ra về. Tức là phải nắm được những cái phương pháp làm thế nào để cho yên cái thân, yên cái tâm, rồi đem lại niềm vui cho sự sống hàng ngày. Thì cái đó mới là mục đích của khóa tu. Đức Thế Tôn có dạy những cái phương pháp rất là cụ thể để làm cho cái thân an và để làm cho cái tâm nó an. Trong 4 ngày mình có thể học được và mình có thể thực tập được khá nhiều. Rồi nếu mà mình có duyên á, thì khi trở về mình tiếp tục sự thực tập đó, mình tổ chức thực tập trong cái khung cảnh gia đình của mình, mình thực tập, tiếp tục thực tập trong khung cảnh của cái cộng đồng của mình, của cái ngôi chùa địa phương của mình. Trong những cái bài tập mà Đức Thế Tôn đưa ra, có một cái bài tập rất là dễ hiểu và đơn giản và cũng dễ làm. Đó là bài tập thứ 3 trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thở vào, tôi ý thức về sự có mặt của thân thể tôi. Nó có nghĩa là thở vào, tôi biết rằng cái thân tôi đang có mặt đó. Mà trong kinh nói rằng là thở vào, ý thức toàn thân. Mình nhận diện rằng cái thân của mình đang có đó. Và trong cái thân của mình nó có những đau nhức, nó có những cái căng thẳng. Và nếu mình sống không có đàng hoàng thì mỗi ngày cái sự đau nhức và sự căng thẳng nó dồn chứa. Và khi mà cái sự căng thẳng nó nhiều quá thì nó sinh ra đủ thứ bệnh. Và vì vậy cho nên lấy đi, lấy ra khỏi cơ thể mình sự căng thẳng, tức là ngăn ngừa không cho bệnh tật nó phát hiện. Hiện bây giờ ở đây, ở bên Tây Phương có nhiều bệnh viện mà các bác sĩ họ áp dụng cái phương pháp này của Đức Thế Tôn dạy. Bác sĩ thực tập rồi dạy cho bệnh nhân thực tập. Đây là cái bài tập thứ 3 ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thở vào, tôi ý thức sự có mặt của thân thể tôi. Thở vào, ý thức toàn thân. Mình nhận diện rằng cơ thể mình đang có đó. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Những bắp thịt ở trong con người của mình nó co rút lại, nó căng thẳng lại. Mỗi khi mình có sợ hãi, mỗi khi mình có lo lắng thì những bắp thịt trên mặt mình, trên vai mình và trong châu thân mình nó có căng thẳng lại. Và trong cái trạng thái căng thẳng đó thì mình không có cái sự thoải mái. Và vì vậy cho nên mình phải thực tập cái bài tập này của Đức Thế Tôn. Thở vào, tôi nhận diện thân thể tôi, ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Thì mình có thể thực tập trong tư thế ngồi hay là trong tư thế nằm. Chiều hôm qua Sư Cô Chân Không đã hướng dẫn thiền buông thư. cho một số các vị. Cái đó cũng là thực thi cái giáo chỉ của Đức Thế Tôn. Buông thư trong tư thế ngồi, buông thư trong tư thế nằm, buông thư trong tư thế đứng, và buông thư trong tư thế đi. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể thực tập buông thư cả. Khi quý vị lái xe, xe hơi hay là xe máy, thì quý vị cũng có thể buông thư được, đừng có căng thẳng. Mỗi khi lái xe tới cái đèn đỏ thì mình nhìn cái đèn đỏ, mình mỉm cười với đèn đỏ. Đèn đỏ nó cho mình một cái cơ hội để buông thư. Đừng có gồng, đừng có chờ đợi cái đèn đỏ nó thành ra cái đèn xanh. Trong khi đèn đỏ đang còn đỏ thì mình buông thư. Thành ra cái đèn đỏ nó trở thành ra một người bạn tu. Nó nói rằng đèn đang đỏ, anh buông thư đi, tại sao mà căng thẳng quá vậy, đi đâu mà hấp tấp dữ vậy. Cái đèn đỏ nó nói như vậy đó. Thành mình mỉm cười với đèn đỏ, ok, được rồi, tôi buông thư. Ngã lưng sau ghế, thở vào, ý thức toàn thân, thở ra, buông thư toàn thân. Thành nó tu không có hẳn là phải ở trong chùa mới tu được. Trong khi lái xe mình cũng có thể tu được. Trong khi tưới vườn rau mình cũng có thể buông thư, mỉm cười, thở vào, ý thức toàn thân, thở ra, buông thư toàn thân được. Có một bác sĩ Mỹ tên là bác sĩ Benson. Ông có nghiên cứu, ông có thực tập, ông có thí nghiệm, và ông đã thành công trong cái việc mà giúp cho các bệnh nhân của ông buông thư. Mà khi mà buông thư rồi á, thì không cần thuốc men nhiều, không cần chữa trị nhiều. Cái cơ thể mình á, nó có cơ hội, nó có khả năng tự chữa lành nó. Ông viết ra một cuốn sách gọi là Sự Đáp Ứng Của Buông Thư, The Relaxation Response. Và ông nói rõ ràng là khi mà mình buông thư được á, thì cơ thể nó bắt đầu có khả năng trị liệu lấy những cái chứng bệnh ở trong nó. Chúng ta biết rằng mỗi khi ở trong rừng mà con thú nó bị thương á, bị thương nặng, thì nó biết cách đi tìm một cái chỗ trống vắng nó nằm xuống. Nó làm gì có bác sĩ, nó làm gì có pharmacy, nhà thuốc. Và vì vậy cho nên con thú nó cũng có tự giác được truyền tới từ nhiều thế hệ. Mỗi khi nó bị thương nặng cái là tự nhiên nó biết đi tìm một chỗ trống vắng ở trong rừng nó nằm xuống. Nó không nghĩ tới chuyện ăn uống đi kiếm mồi, nó cũng không nghĩ tới chuyện đuổi theo một con đực hay một con cái. Nó biết rằng tình trạng của nó rất là nguy hiểm, và nằm xuống và nghỉ ngơi là cái phương pháp duy nhất để cho nên nó có thể vượt thoát cái vết thương của nó. Và có khi nó nằm 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì vết thương nó lành. Tại vì trong cơ thể ta nó có cái khả năng tự chữa trị. Cơ thể ta có khả năng tự chữa trị lên đó. Ví dụ khi mình sắc gọt mà mình đứt tay á, thì mình chỉ cần rửa cái vết thương cho nó sạch thôi, thì cơ thể mình biết cách đâm gian đoan làm lại. Mình không cần can thiệp nhiều. Nó chứng tỏ là cơ thể mình có cái khả năng tự chữa lành những cái vết thương và những cái tật bệnh ở trong đó. Và mình phải cho cơ thể mình cái cơ hội đó, mình phải cho phép cơ thể mình tự chữa trị. Nếu mà mình căng thẳng quá, nếu mà mình gò ép cái thân thể mình quá, nếu mình đầy đọa cái thân thể mình nhiều quá đó, mình làm việc nhiều quá, mình lo lắng nhiều quá, mình căng thẳng quá, thì cơ thể không có khả năng chữa trị những vết thương ở trong nó và những cái tật bệnh ở trong nó. Cho nên lấy đi, lấy ra ngoài cơ thể cái sự căng thẳng là một pháp môn rất là quan trọng mà Đức Thế Tôn đã dạy. Trong khi ngồi, ngồi cho thoải mái, ngồi như ngồi trên một đóa sen, đừng ngồi như ngồi trên một đống lửa. Nhiều người chúng ta ngồi không có yên, chưa ngồi được 3 phút thì đã phải nhóm dậy. Cái đó gọi là ngồi trên đống lửa. Ở trong đạo Phật nó có cái danh từ an tọa, nó có nghĩa là ngồi yên, ngồi mà cảm thấy thoải mái, ngồi cảm thấy an lạc, không có bị một cái sức mạnh nào nó thúc đẩy phải đứng dậy, phải làm cái này hay phải làm cái kia. Đức Thế Tôn là một người có khả năng ngồi yên. Ngồi trên cỏ, ngồi trên tảng đá, ngồi bên bờ sông, ngồi trên bãi cát, Ngài ngồi rất là yên, rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là tươi mát, giống như là ngồi trên cái tòa sen. Thành tòa sen này nó có nghĩa là sự tươi mát, sự yên tĩnh. Và nếu chúng ta tự nhận là đệ tử của Đức Thế Tôn thì chúng ta phải học, học ngồi yên. Quý vị ngồi yên được không? Phải tập. Các thầy, các sư cô ở trong chùa đã tập ngồi yên nhiều năm, họ có khả năng ngồi yên an toàn. Ở trong con người của mình nó có một cái tập khí, nó một, có cái thói quen muốn làm cái gì đó, muốn đi tìm cái đó, tìm cái gì đó. Tổ tiên của chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn đói, và vì vậy cho nên rất là sợ đói. Cái tâm niệm sợ đói nó đã được truyền từ cái thế hệ này sang thế hệ khác, và trong chúng ta cũng có cái hạt giống của sự sợ đói. Và vì vậy cho nên hở ra có chút thời giờ phải làm cái gì để kiếm thêm một cái gì đó để mà cất chứa sợ đói. Thành ra chúng ta không có ngồi yên được. Nhiều người trong chúng ta phải làm cái gì đó mới được, chứ còn ngồi không, không thể ngồi được. Ngồi yên không có thể ngồi được, và đó trở thành ra một cái thói quen rồi. Quý vị nào có điện thoại cầm tay thì xin tắt đi. Chúng ta tới khóa tu, một trong những cái pháp môn mà chúng ta phải học là ngồi cho yên. Tại vì trong con người chúng ta nó có một cái năng lượng nó thúc đẩy chúng ta phải đứng dậy, phải làm cái gì đó mới được. Và chúng ta trong quá khứ thường hay nghĩ rằng ăn không ngồi rồi là không tốt, nhàn cư bất thiện. Và vì vậy cho nên chúng ta đã quen rồi, phải làm cái gì đó, phải ra trồng rau, phải đi kiếm thêm một cái nghề thứ hai nữa, phải có thêm đồng ra đồng vào, cứ nghĩ tới cái chuyện đó. Và vì vậy cho nên không có ngồi yên được. Ngồi yên không phải là chuyện dễ. Ngồi yên phải học nên, phải tập mới làm được. Kêu ông Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cái ngày mà ông đến thăm Tổng thống Pháp, thì các nhà báo hỏi: thưa Tổng thống, Tổng thống ưa làm cái gì nhất? Ông nói: cái mà tôi ưa nhất là được ngồi yên khỏi làm gì cả. Tại vì từ ngày mà tôi được thả trong tù ra và giữ trách vụ Tổng thống thì tôi không có thời giờ, bận rộn vô cùng, không có thời giờ để thở, tôi không có thời giờ ngồi yên. Bây giờ tôi rất là thèm được ngồi yên mà khỏi làm gì hết. Tức là ông thèm cái gọi là an toàn. Thì khi tôi nghe cái tin đó, tôi mỉm cười. Tại sao tôi mỉm cười? Tại tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mình cho ông một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ hay một ngày nghỉ, chưa chắc ông đã ngồi yên được. Ông có nhu yếu ngồi yên, ông muốn được ngồi yên, nhưng mà chưa chắc ông ngồi yên được. Tại vì ông quen rồi, ông quen luôn luôn là phải làm cái gì. Thành chưa chắc mình muốn ngồi yên mà mình đã ngồi yên được. Ngồi yên nó phải có công phu thực tập mới ngồi yên được. Ở bên Pháp á, mỗi khi tôi ngồi yên. Leo lên máy bay, tôi cũng ngồi yên. Không có thao thức, không có chờ đợi. Rồi tới phi trường, rồi cũng ngồi yên. Mình đừng có chờ đợi, mình đừng có chạy về tương lai. Mình làm thế nào để an tọa được ở trong giây phút hiện tại. Thì Đức Thế Tôn, thầy của mình đó, là có khả năng ngồi yên, không có bị cuốn hút vào tương lai. Và vì vậy cho nên Ngài an trú được trong cái giây phút hiện tại. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang ở tại Bát Nhã, chúng ta phải hoàn toàn có mặt tại tu viện Bát Nhã, ở khóa tu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mai mốt chúng ta về, chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải làm cái kia. An trú hiện tại nó là như vậy. Xin trở về với cái bài tập thở vào. Tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Và khi mình làm được như vậy thì mình ngồi yên được. Và mình ngồi có hạnh phúc, có pháp lạc. Mình ngồi trên tòa sen, chứ mình không có ngồi trên đống lửa. Bây giờ quý vị biết, quý vị tự hỏi là mình đang ngồi trên tòa sen hay đang ngồi trên đống lửa. Tự hỏi mình đi. Nếu mà mình ngồi thoải mái, mình không có nghĩ tới quá khứ, tương lai, mình cảm thấy hạnh phúc trong khi đang ngồi, tức là quý vị đang ngồi trên đống sen đó. Còn nếu quý vị ngồi mà bồn chồn, mà nói không biết bao giờ cho cái bài, cho pháp này nó xong để mình đi ra ngoài, thì cái đó là đang ngồi trên đống lửa. Thì giữa hai cái quý vị cứ chọn đi. Một là một đống lửa, hai là cái bông sen. Phải ngồi yên như Đức Thế Tôn. Mình tự nhận là đệ tử của Ngài thì mình phải học theo cái cách của Ngài, cách sống của Ngài. Ở đâu Đức Thế Tôn cũng ngồi yên hạnh phúc như là ngồi trên một đóa sen. Muốn thực tập thành công cái bài tập này, Cái bài này gọi là bài tập thứ 3 trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là kinh mà Đức Thế Tôn dạy về cách thở ra thở vào, có 16 bài thực tập. Mà cái bài buông thư toàn thân là bài thứ 3. Muốn thành công cái bài thứ 3 thì phải thực tập bài thứ nhất. Bài thứ nhất cũng dễ lắm. Thở vào, tôi biết rằng đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Cái bài đó là nhận diện hơi thở vào, nhận diện hơi thở ra. Giống như một người đứng gác cổng, thấy một người quen đi vô thì biết rằng đây là người quen. Thấy một người lạ đi vô thì biết đây là một người lạ. Thì cái bài tập thứ nhất nó cũng như vậy đó. Khi mình thở vô thì biết đây là hơi thở vô. Khi mình biết mình thở ra thì biết đây là hơi thở ra. Đó là nhận diện hơi thở vào và nhận diện hơi thở ra. Và khi mà mình để cái tâm để nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra thì mình không có nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, mình không có nghĩ chuyện tương lai nữa, mình không có nghĩ tới những cái dự án nữa. Tại vì cái tâm của mình đang làm cái chuyện nhận diện. Và tự nhiên mình được thoát ly cái quá khứ, mình được thoát ly cái tương lai, mình trở về với giây phút hiện tại. Tại vì giây phút hiện tại có cái gì đang xảy ra, cái gì đang xảy ra đó là tôi đang thở vào, là tôi đang thở ra. Bài tập thứ nhất là vào ra. Bài tập thứ hai nó cũng dễ. Và bài tập thứ nhất, bài tập thứ hai nó giúp cho mình thành công ở cái bài tập thứ ba. Bài tập thứ hai là tôi đang thở vào và tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Cái tâm của tôi nó bám sát cái hơi thở vào từ đầu tới cuối. Tôi đang thở ra và tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Ví dụ chỗ này là đầu của hơi thở vào, chỗ này là cuối của hơi thở vào, chỗ này là cái tâm của tôi, cái ngón tay là tâm. Thì bắt đầu thở vào, cái tâm tôi nó bám sát hơi thở vào, vào hết vào, ra bám sát hơi thở ra. Thì trong khi cái tâm nó bám sát hơi thở vào và bám sát hơi thở ra thì tâm không có còn đi lung tung nữa, tâm không có bỏ còn tưởng nhớ tới quá khứ, tâm không còn mơ tưởng hay là lo lắng về tương lai. Tâm trở về với giây phút hiện tại, tâm đồng nhất với hơi thở vào, đồng nhất với hơi thở ra. Chứ đừng có thực tập như thế này: tôi đang thở vào và chờ hồi nãy mình quên, không biết là mình để cái túi của mình chỗ nào rồi, thì là hỏng rồi. Tức là mình không có bám sát hơi thở vào, mình bám được chút xíu rồi mình bay bổng lên như là máy bay nó cất cánh đó. Vào thì phải từ đầu cho tới chót mình bám sát hơi thở vào, và khi thở ra thì hoàn toàn bám sát theo dõi hơi thở ra, đừng để cho cái tâm nó lọt ra cái thế giới của sự suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền. Thì trong khi mà mình thực tập như vậy, mình bắt đầu có định, mình chú tâm vào một cái thôi. Định có nghĩa là chú tâm vào một cái thôi. Mà cái mà mình muốn chú tâm đây là cái hơi thở vào, là hơi thở ra. Thì có thể là trong những cái giây phút đầu quý vị thấy hơi lúng túng, hơi khó, nhưng mà cứ tập vài dòng hồ đi rồi sẽ thấy mình làm được. Cũng như là quý vị tập đánh tennis vậy đó, lần đầu tiên cầm cái vợt với cái banh đánh nó trật lất hết rồi, nhưng mà một giờ đồng hồ sau sẽ khá hơn. Thì cái thực tập hai cái hơi thở này nó cũng như vậy đó. Ngày hôm nay làm cho được